tạp chí Kinh tế.
Vào lúc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung cao trào, đồng nhân dân tệ tuột giá so với đô la, tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Trung Quốc, Bắc Kinh liệu có phá giá đồng tiền, nhân dân tệ phải chăng là một công cụ để đối mặt với chính sách bảo hộ của Washington? Gần nửa năm qua, xung đột mậu dịch giữa Mỹ với Trung Quốc ngày càng gay gắt. Diễn tiến mới nhất là chính quyền Trump đòi đánh thuế đến 25% trên 200 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc bán sang Mỹ. Trong những tháng qua, Bắc Kinh luôn đáp trả Washington một cách tương xứng. Nhưng ngoài việc áp đặt những hàng rào quan thuế và tăng thuế nhập khẩu, thì Trung Quốc liệu có những phương tiện nào khác nữa để mặc cả với chính sách bảo hộ của Donald Trump? Một trong những công cụ ấy, theo giới quan sát, có lẽ là phá giá đồng tiền. Ảnh hưởng của việc phá giá đó cũng chỉ có giới hạn, bởi vì tới nay 5% các khoản thanh toán trên thế giới được tính bằng nhân dân tệ, trong khi đó thì vị thế của đồng đô la là 45% và của đồng euro là 30%. Ngày 12 tháng 7 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hạ giá nhân dân tệ 0,73% so với đô la. Vài giờ trước khi quyết định này được đưa ra thì ở Washington, đại diện thương mại Hoa Kỳ đã nêu lên ý định đánh thuế nhập khẩu trên 200 tỷ đô la hàng Trung Quốc bán sang Mỹ. Về mặt chính thức, Thủ tướng Lý Khắc Cường và cả dàn cố vấn kinh tế của Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn khẳng định là không có kế hoạch phá giá để tìm lợi thế cạnh tranh. Riêng hãng tin Mỹ Bloomberg thì từ tháng 4 vừa qua đã cho biết là Trung Quốc đang đắn đo về khả năng sử dụng tỷ giá hối đoái như một công cụ để gây áp lực với chính quyền Trump trong cuộc đọ sức thương mại Mỹ-Trung. Trên thực tế, từ cuối tháng 3 tới nay, tức là sau khi mà Mỹ bắt đầu đòi đánh thuế nhôm thép rồi tăng thuế nhập khẩu nhắm vào 50 tỷ đô la hàng của Trung Quốc, thì đồng nhân dân tệ, còn được gọi là đồng nguyên, đã mất giá 8% so với đồng tiền của Mỹ. Nhà máy sản xuất của thế giới đã mừng thầm trong lúc đang phải đỡ đòn của Hoa Kỳ. Việc đồng tiền Trung Quốc bị mất giá so với đô la lại càng là một tin vui ở Bắc Kinh vào lúc mà tổng sản phẩm nội địa trong quý 2 vừa rồi tăng có 6,7%, tức là tăng ở mức độ chậm nhất tính từ năm 2016 tới nay. Các biện pháp chỉnh đốn ngành ngân hàng rồi bắt các doanh nghiệp phải thanh toán bớt nợ nần do chính quyền Trung ương ban hành đang đè nặng lên tăng trưởng của Trung Quốc, đè nặng lên mức tiêu thụ nội địa, lên khả năng đầu tư của các doanh nghiệp, và số các hãng xưởng bị vỡ nợ đã tăng nhanh hơn so với cùng thời kỳ năm ngoái. Mặc dù chính quyền Trung Quốc tuyên bố không phá giá đồng tiền và ban hành các biện pháp giới hạn tín dụng, song Ngân hàng Trung ương nước này trong 2 tháng 6 và 7 vừa qua đã bơm thêm tổng cộng 1.200 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương với khoảng 176 tỷ đô la vào cỗ xe kinh tế để hỗ trợ cho tăng trưởng. Cũng cần nói thêm, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc là ông Dịch Cương, một người được cho là rất ăn ý với cố vấn kinh tế kiêm phó thủ tướng Lưu Hạc, và cặp bài trùng Lưu Hạc Dịch Cương là những người thân tín với chủ tịch Tập Cận Bình. Vậy thì phải chăng chiến tranh mậu dịch Mỹ-Trung đã tràn sang một mặt trận mới để trở thành một cuộc chiến hối đoái giữa hai nền kinh tế hàng đầu của thế giới? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng bài toán không đơn giản như vậy. Phá giá đồng tiền là con dao hai lưỡi mà Bắc Kinh cũng rất thận trọng. Còn về phía Hoa Kỳ thì chính quyền Trump khai thác thái độ phân vân của đối phương để đạt được những bàn thắng quyết định.
Dạ thưa, chúng ta có ba cái tầng phân tích cái chuyện này đó. Thứ nhất là về ấn tượng đó, thì ông Tổng thống Donald Trump đúng than rằng Trung Quốc và cả khối Liên Âu đã can thiệp vào cái thị trường ngoại hối đó, hoặc là thị trường hối đoái đó, để có đồng nguyên và đồng euro rẻ hơn đồng Mỹ Kim cho dễ bán hàng hơn. Nhưng sự thật nó không có đơn giản như vậy. Và ông Tổng trưởng Ngân khố Hoa Kỳ, ông Stephen Mnuchin thì cũng nói rằng Hoa Kỳ đang theo dõi chuyện đấy, chứ không có gọi là kết án đích danh như vậy. Cái tầng thứ hai đó là về lập trường đó. Thì đầu năm ngoái đó, ông Trump tuyên bố Hoa Kỳ không nghĩ rằng Bắc Kinh đã có ý lũng đoạn hối đoái, là lũng đoạn ngoại tệ đó để có đồng bạc rẻ nhằm cạnh tranh bất chính, và ông ta đã kích Trung Quốc về cái tội khác. Cái thứ ba về thực tế đó, thì sau cái vụ tổng suy trầm 2008-2009 đó, thì khối kinh tế Âu, Mỹ và Nhật đó cũng hạ lãi suất gần tới số 0 và ào ạt bơm tiền kích thích kinh tế làm cho đồng bạc của họ mất giá nặng. Thì khi ấy chẳng ai nói rằng các nước này đã phá giá đồng bạc hết. Sau đấy khi mà kinh tế Hoa Kỳ tạm phục hồi thì chấm dứt dần cái việc hạ lãi suất và còn hút lại tiền Mỹ nữa. Cho nên đồng Mỹ Kim mới lên giá mạnh và bây giờ Bắc Kinh thì mới chết kẹt vì cái đà tăng trưởng của họ giảm sút, cho nên ngân hàng trung ương của họ đó mới có cái biện pháp nới lỏng tiền tệ làm cho đồng nguyên nó sụt giá. Từ gần 6 đồng rưỡi ăn một Mỹ Kim đó thì nay phải 6 đồng 8 mới được một đô la Mỹ. Và bảo rằng Bắc Kinh phá giá thì không sai, mà tôi nghĩ rằng là nó vẫn chưa đúng.
Dạ thưa anh, có thể giải thích thêm về cái chuyện này hay không? Vậy thì tự chung Bắc Kinh có phá giá cái đồng tiền của họ hay không ạ?
Dạ thưa, Bắc Kinh có giảm giá đồng bạc của họ và một số rổ, và một cái rổ đó gồm có nhiều ngoại tệ mạnh. Nhưng mà thực chất thì vẫn có cái neo, tức là họ vẫn neo vào cái tiền của Mỹ. Khi mà Mỹ Kim lên giá từ 2 năm trước đó, thì họ không có nới lỏng dây neo và ngày nay thì mới cho điều chỉnh. Nhưng mà tôi nghĩ lý do chính nó không phải là tìm cái ưu thế mậu dịch nhằm bán hàng rẻ, mà là vì họ bơm tiền kích thích kinh tế. Bắc Kinh thừa biết rằng cái biện pháp phá giá đó là con dao hai lưỡi, vì có thể giúp xuất cảng rẻ hơn nhưng mà lại nhập cảng đắt hơn. Và khi mà đồng nguyên mất giá đó thì họ gặp nạn tẩu tán tư bản, tức là làm cho khối dự trữ ngoại tệ lại còn hao hụt như là đã từng thấy năm 2015. Thì chúng ta cũng nên chú ý đến hai cái quan điểm khác biệt của Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Bắc Kinh đó, về việc nên cải cách cơ chế quản lý gánh nợ quá lớn của các chính quyền địa phương hay là nên ưu tiên bơm tiền kích thích kinh tế. Đã vậy thì ông cố vấn kinh tế quốc gia của Tổng thống Donald Trump, đó là ông Larry Kudlow, thì nói rằng Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã bác bỏ ý kiến của các cố vấn kinh tế và tức là nên hưu chiến với Hoa Kỳ đó. Thì phải chăng Mỹ cũng thấy ra cái sự bất nhất đó và trong hệ thống lãnh đạo Bắc Kinh đó nên cố gây phân hóa trong hàng ngũ đối phương, thưa cô?
Dạ vâng, nếu như vậy thì phải chăng là Trung Quốc cũng đang cần tăng chi để hỗ trợ cho cái nền kinh tế, nhưng mà trong dài hạn thì vẫn phải cải cách cái cơ chế như là điều mà ông Tập Cận Bình đã đề ra mà chưa thực hiện được. Khi mà bên trong cái chính quyền của ông đang có cái dấu hiệu đấu đá nội bộ đó, thì thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, trận chiến ngoại hối lồng vào mậu dịch với lại Mỹ đó có là cái đòn phép của Washington hay không ạ?
Dạ tôi nghĩ rằng là ông Trump đó, ông cứ tuyên bố lung tung, chứ cái nội các của ông ta lại rất là biết việc. Kinh tế Mỹ đã tăng trưởng mạnh nên Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã và sẽ còn nâng lãi suất, cùng với lại phân lời trên thị trường trái phiếu gia tăng đó, thì làm cho Mỹ Kim lên giá so với các cái ngoại tệ khác. Vì vậy ông Trump mới đả kích Ngân hàng Trung ương Mỹ là gây bất lợi cho ngoại thương đó khi mà gọi là tăng lãi suất như vậy đấy. Nhưng mà đấy chỉ là cái màn kịch cho cái thành phần cử tri của ông ta thôi. Chứ trọng tâm xử lý của Trump đó là vẫn là Trung Quốc. Nên khi thấy lãnh đạo Bắc Kinh phân vân giữa nhiều ưu tiên mâu thuẫn đó, thì phía Hoa Kỳ đó là đổ dầu vào lửa nhằm làm suy yếu cái tư thế của Tập Cận Bình, khiến cho Bắc Kinh đó là phải nhượng bộ. Chứ nếu mà phá giá đồng nguyên đó thì lợi bất cập hại, và càng mang tội là chưa thả nổi đồng bạc như họ đã cam kết từ 2 năm về trước. Và ngược lại thì phía Bắc Kinh cũng mong rằng cái trận chiến mậu dịch sẽ gây thiệt hại cho dân Mỹ, khiến cho Đảng Cộng Hòa có thể mất đa số hiện nay trong lưỡng viện quốc hội, thưa cô.
Dạ vâng, thưa RFI Việt ngữ, xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.